Mai Việt Ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Kinh Lộc Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ bảy, ngày 27 tháng 6 năm 2009 gồm có Tin Tôn Giáo và bài thời sự, nói về một vài suy tư của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc với một mỹ thơ, nhân dịp các giám mục Việt Nam và Roma viếng thăm tòa thánh. Sau đó là các tiết mục Chuyện Tử Tế, Thánh Mẫu Học và Phúc Cầu Nguyện. Để bắt đầu chương trình phát thanh này, xin mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi chấm dứt xung đột tại Thánh Địa. Hôm thứ Năm 25 tháng 6 vừa qua, trong buổi tiếp kiến dành cho các tham dự viên khóa họp thường niên của Liên hiệp các tổ chức trợ giúp các giáo hội đông phương, Đức Thánh Cha lặp lại lời kêu gọi chấm dứt chiến tranh, bạo động và bất công tại Thánh Địa. Bắt đầu bài nói chuyện, Đức Thánh Cha suy tư về bác ái mà Ngài gọi là cội nguồn phong phú của mọi hình thức phục vụ giáo hội. Đức Thánh Cha nói rằng, bác ái là thước đo, là phương pháp và là phương tiện, nhờ đó chúng ta có thể kiểm chứng các công tác phục vụ của chúng ta. Nhắc lại chuyến viếng thăm Thánh Địa hồi tháng trước, Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài không ngừng cầu nguyện và kêu gọi hãy chấm dứt chiến tranh, bạo động và bất công. Ngài cũng bảo đảm rằng, giáo hội phổ quát luôn ở bên cạnh tất cả anh chị em tín hữu Kitô tại Thánh Địa. Mối quan tâm này được phản ánh qua các cuộc quyên góp hàng năm dành cho Thánh Địa. Vào cuối buổi tiếp kiến dành cho Liên hiệp các tổ chức trợ giúp các giáo hội đông phương, Đức Thánh Cha nhắc đến năm linh mục. Ngài kêu gọi hãy quan tâm một cách đặc biệt đến việc nâng đỡ hàng giáo sĩ và các chúng sinh. Tin Roma, nhân dịp lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô vào ngày thứ Hai 29 tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ trao dây pallium cho 34 vị tổng giám mục được Ngài bổ nhiệm trong năm nay. Dây pallium, một tấm vải lông trắng có in hình thánh giá đen, được Đức Thánh Cha trao cho các đức tổng giám mục, là một dấu chỉ có sự hiệp thông với đấng kế vị thánh Phêrô, đồng thời cũng là một biểu trưng của tấm lòng ưu ái mục vụ của vị mục tử nhân lành đối với con chiên mà Ngài mang trên vai. Trong số 34 vị tổng giám mục sẽ nhận lãnh dây pallium có 8 vị đến từ Âu Châu, 3 vị từ Á Châu, 6 vị từ Phi Châu và 17 vị từ Mỹ Châu. Riêng Hoa Kỳ có 7 vị. Đức Thánh Cha luôn dành cho dây pallium một tầm quan trọng đặc biệt. Trong bài huấn dụ trong buổi tiếp kiến trong hàng tuần đầu tiên sau khi được bầu làm giáo hoàng hồi năm 2005, Đức Thánh Cha giải thích rằng dây pallium được các đức giám mục Roma mang từ cuối thế kỷ thứ tư là biểu hiện của ách Chúa Kitô và vị giám mục Roma đầy tớ của các đầy tớ mang trên vai mình. Theo Đức Thánh Cha, ách của Chúa chính là ý muốn của Ngài, và ý muốn ấy không phải là một tính nặng bị áp đặt từ bên ngoài để áp bức và tước đoạt tự do của chúng ta. Biết điều Chúa muốn, biết đâu là con đường dẫn đến sự sống đã từng là niềm vui của dân tộc Israel, và đó cũng là niềm vui của chúng ta. Đức Thánh Cha nói, ý muốn của Chúa không làm cho chúng ta vâng thân, nhưng thanh luyện chúng ta, đôi khi bằng một cách đau đớn, và dẫn đưa chúng ta về với chính mình. Bằng cách đó, chúng ta không chỉ phụng sự Chúa, mà còn phục vụ cho phần rỗi của thế giới, của toàn bộ lịch sử. Theo truyền thống, hàng năm vào dịp lễ Ami trong nữ tử đạo, ngày 21 tháng Giêng, Đức Thánh Cha làm phép hai con chiên, và người ta sẽ lấy lông để làm dây pallium. Cũng theo truyền thống, hai con chiên này được các nữ tu dòng thánh Lorenzo tại Palmistena, Ý, nuôi và được các kinh sĩ phục vụ tại vương cung thánh đường Thánh Anny dâng lên Đức Thánh Cha. Là biểu tượng của con chiên lạc được tìm kiếm cứu thoát và được vị mục tử nhân lành vác trên vai, con chiên cũng là hình ảnh của Chúa Kitô bị đóng đinh theo tước hiệu được thánh dân tẩy giả dùng để giới thiệu ngài. Một khi đã được điều chế, lên từ hai con chim này sẽ được các lũ tu điển Đức tại tu viện thánh Cecilia Roma dệt thành những dây pallium được dâng lên Đức Thánh Cha và đặt gần mộ thánh Phêrô. Tin Vatican. Đức Hồng y Oscar Rodriguez Maradiaga, chủ tịch Caritas quốc tế, nói rằng các nước giàu đã không tuân giữ lời hứa viện trợ cho các nước đang phát triển. Hôm thứ Năm 25 tháng 6 vừa qua, phát biểu nhân cuộc họp thượng đỉnh của khối G8 diễn ra tại Aquila, Ý, từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 7 tới đây, Đức Hồng y chủ tịch Caritas quốc tế cho rằng chỉ có 5 nước trên thế giới đã đạt được chỉ tiêu là trích ra 0,7% tổng sản lượng quốc gia để viện trợ cho các nước nghèo. Trong một bài phát biểu đăng trên trang mạng SIR của Hội đồng Giám mục Ý, Đức Hồng y Maradiaga cho biết Hoa Kỳ chỉ đạt được 0,2%. Riêng nước Ý đã cắt giảm đến 56% ngân sách viện trợ trong năm 2009. Đây là sự cắt giảm lớn nhất từ 20 năm nay. Theo Đức Hồng y chủ tịch Caritas quốc tế, những cắt giảm này không phải là một dấu hiệu tích cực đối với hội nghị thượng đỉnh khối G8. Đức Hồng y Maradiaga nói rằng các nhà lãnh đạo thế giới không nên viện cớ cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay để cắt giảm viện trợ, bởi vì đối với nhiều nước Phi Châu, cắt giảm viện trợ có nghĩa là hy sinh nhiều mạng sống. Tin Roma. Một phi hành gia Hoa Kỳ dự định mang di hài của thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu lên trạm không gian quốc tế. Ronald Garan, một phi hành gia Hoa Kỳ, đã từng mang theo mình di hài của thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu trong chuyến du hành trên phi thuyền Discovery, cho biết sẽ mang theo một di hài khác của thánh nữ lên trạm không gian quốc tế vào năm 2011 tới đây. Ông Garan đã cho biết như thế nhân dịp tham dự buổi tiếp kiến trong hành tuần của Đức Thánh Cha vào sáng thứ Tư 24 tháng 6 vừa qua. Theo đó, người quan sát Roma, sở dĩ ông Garan mong muốn mang theo di hài của thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu trong các chuyến du hành là bởi vì ông và gia đình có một mối quan hệ đặc biệt với các nữ tu dòng kính Carmel tại New Caney, bang Texas. Phi hành gia Garan và gia đình ông đã thành lập Hiệp hội MANA, một tổ chức của Trung tâm Không gian NASA Hoa Kỳ, nhằm mang lại nước uống cho Rwanda và cung cấp các tấm bản sản xuất năng lượng mặt trời cho các trường học và bệnh viện tại nước này. In Colombo. Hiện có 6 linh mục công giáo đang bị giam tù hay quản thúc trong các trại tị nạn tại Sri Lanka. Trong một bài viết gửi cho hãng tin công giáo Asian News, một người Sri Lanka xin được giấu tên cho biết hiện có 6 linh mục và nhiều người khác đang bị giam giữ trong các trại tị nạn chỉ vì họ đã chứng kiến những hành động tàn bạo của quân đội Sri Lanka trong cuộc tấn công cuối cùng nhắm vào các phiến quân mãnh hổ Tamil. Trong cuộc tấn công đã có khoảng 25.000 người Tamil, phần lớn là thường dân, bị sát hại. Hiện có khoảng 300.000 người đang phải sống trong các trại tị nạn với những điều kiện sống tồi tệ. Theo tác giả của bài tường trình, chính phủ Sri Lanka tiếp tục bưng bít thông tin về vùng chiến sự và các trại tị nạn. Các nhà lãnh đạo giáo hội không hề nhận được phúc đáp của chính phủ trước lời yêu cầu phải trả tự do cho các linh mục bị giam giữ trong các trại tị nạn. Các vị này đã từng tình nguyện ở lại trong vùng có giao chiến để phục vụ cho các thường dân người Tamil. Tin Jakarta, Indonesia. Các linh mục Indonesia nói rằng năm linh mục là thời gian thuận lợi để các ngài đào sâu kiến thức cần thiết cho công tác mục vụ. Cho Johannes Nikolaus Herianto dòng tên, tổng thư ký của Hội đồng Tôn giáo và Hòa bình Indonesia, nói rằng linh mục không chỉ là người làm các nghi thức mà còn phải gặp gỡ với con người. Và để có thể phục vụ con người thời nay, linh mục cần phải cập nhật kiến thức của mình. Cha Herianto cũng là tuyên úy sinh viên đại học tại Jakarta. cha khẳng định, linh mục chúng tôi không nên thỏa mãn với kiến thức thần học và triết học đã tiếp thu trong chủng viện. Ngày nay giáo dân cũng học thần học. Những thầy giáo dân thường tặng quà sinh nhật cho các linh mục. Linh mục này khuyên rằng, thay vì quần áo, hãy tặng sách vở cho linh mục, bởi vì linh mục cần gia tăng kiến thức để có thể canh tân công tác mục vụ. Cha Bonifacius Rampung, giám đốc tiểu chính viện Pio thứ 12 tại Kisola, Tây đảo Flores, cũng tán thành điều đó. Theo vị linh mục này, linh mục cần phải có thói quen đọc sách. Và bởi vì các kỹ thuật truyền thông tân tiến ngày càng gia tăng, linh mục cần phải biết sử dụng chúng. Tổng phận Jakarta đã khai mạc năm linh mục trong thánh lễ cử hành tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại thủ đô hôm 22 tháng 6 vừa qua. Khoảng 200 linh mục đã đồng tế với Đức Hồng Y Julius Damaat Matia, đương kim tổng linh mục, và Đức Hồng Y Franciscus Xaverius Hadisumata, cựu tổng linh mục giáo phận. Trong lá thư mục phụ đề ngày 12 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y tổng linh mục giáo phận Jakarta cho biết đã đề ra một số chủ đề đặc biệt cho các thánh lễ, cũng như soạn những lời cầu nguyện cho linh mục được đọc trong các thánh lễ. Tin Yangon, Myanmar. Đức cha Charles Bu, tổng linh mục Yangon, Myanmar, hy vọng rằng trong năm linh mục, mối quan hệ giữa các linh mục với nhau, cũng như giữa linh mục và giám mục, sẽ tốt đẹp hơn. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Oka News nhân ngày khai mạc năm linh mục, Đức tổng linh mục Yangon nói rằng, nếu chúng ta có thể mang lại phấn khởi cho các linh mục và giúp các ngài phục vụ giáo xứ và giáo phận, thì cả thế giới có hy vọng thay đổi. Đức cha Bô nói rằng, ngài không lo ngại về những điều khác như khó khăn, trở ngại và giới hạn tài chính. Theo ngài, điều quan trọng là linh mục cần phải thực sự là linh mục như Chúa Giêsu mong muốn và sống vui vẻ với các linh mục khác. Nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác mục vụ, ngài nói rằng linh mục không chỉ chăm sóc cho riêng đàn chiên của mình mà còn phải đi tìm con chiên lạc. Nếu thực sự quan tâm đến công cuộc rao giảng tin mừng, linh mục cần đi đến các giới phận khác và ngay cả các nước khác. Tin Úc Đại Lợi. Một cựu thủ quân cricket của Úc Đại Lợi cho biết, chính gương sáng của mẹ Teresa Calcutta đã thúc đẩy ông mở sáng hội giúp đỡ người phân cùi tại Ấn Độ. Steve Walsh, 44 tuổi, người đã từng là thủ quân của đội tuyển cricket của Úc Đại Lợi, đã thành lập sáng hội lấy tên ông để giúp đỡ các trẻ em phân cùi tại Calcutta, miền đông Ấn Độ, là nơi mà mẹ Teresa đã từng sống và làm việc. Ông Steve Walsh đã thành lập sáng hội này sau khi đã rời bỏ sân cỏ hồi năm 2004. Trang mạng của sáng hội cho biết, mục đích của sáng hội là giúp đỡ các trẻ em mắc bệnh phân cùi, không nhận được sự trợ giúp của các tổ chức từ thiện khác. Trong một cuộc họp báo nhân dịp khai trương sáng hội, ông Steve Walsh nói rằng, Ấn Độ đã thay đổi cuộc sống của ông khi ông gặp mẹ Teresa tại Calcutta. Ông cho biết sẽ sử dụng môn cricket và ảnh hưởng của ông để giúp thay đổi cuộc sống của các trẻ em mắc bệnh phân cùi. Ông nói rằng cuộc gặp gỡ với mẹ Teresa là một chất xúc tác khiến ông nhận ra sự cần thiết của công việc từ thiện. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những suy tư của Đức cha Phaolô Bùi Văn Lộc, giám mục Mỹ Tho, nhân dịp các giám mục Việt Nam về Roma viếng thăm tòa thánh. Những lời nói đầu tiên của các giám mục Việt Nam đến viếng mộ các thánh Phêrô và Phaolô, dựa theo bài đọc sách Jeremiah hôm nay, là những lời khiêm nhường của tiên tri Jeremiah thưa với Thiên Chúa: Lạy Chúa, chúng con đây còn quá trẻ, chúng con không biết ăn nói. Trước sự phức tạp của tình hình thế giới, trước những thế lực giằng co chống đối nhau luôn muốn lôi kéo chúng tôi về phía họ, chúng tôi phải làm gì, nói gì? Điều đó là một gánh nặng rất lớn, là một vấn đề không đơn giản chút nào. Để không làm công cụ cho một thế lực chính trị nào, chúng tôi phải giữ gìn lời ăn tiếng nói. Khi chọn thái độ dè dặt thận trọng, chúng tôi phải chịu đựng những lời phê phán nặng nề và nhiều khi rất bất công. Xin dành lại cho sự phán xét của Thiên Chúa. Điều quan trọng đối với chúng tôi là không ngừng đối diện với Chúa, lắng nghe Chúa, để cho Chúa thanh tẩy tâm hồn và môi miệng, như Chúa đã giơ tay chạm vào miệng Jeremia và phán: đây ta đặt lời ta vào miệng ngươi. Chúng tôi phải can đảm và mạnh dạn đón nhận sứ mệnh, tiếp tục để cho Thiên Chúa sai bảo. Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi. Ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói. Rõ ràng sứ mệnh của chúng tôi là một sứ vụ tôn giáo, không phải là một nhiệm vụ chính trị, như Chúa Giêsu khẳng định trước mặt Phi-la-tô. Nước ta không thuộc về thế gian này. Quả thật, nếu nước Thiên Chúa thuộc về thế gian này, thì người ta có thể lôi cuốn chúng tôi theo quan điểm chính trị của họ. Nhưng nước Thiên Chúa không thuộc về thế gian này, nên chúng tôi không dựa vào thế lực nào cả, chỉ dựa vào Chúa, dựa vào Phêrô và đấng kế vị Phêrô mà Chúa đã đặt làm đầu chúng tôi. Sứ vụ chính yếu của chúng tôi ngày hôm nay vẫn là sứ vụ loan báo tin mừng. Tin mừng đó là tin mừng về Chúa Giêsu, đấng đã chết và đã sống lại. Tin mừng về một Thiên Chúa tình yêu đã chiến thắng sự dữ, tội ác và hận thù. Chiến thắng sự chết là kẻ thù lớn nhất của loài người. Tin mừng mở ra niềm hy vọng cho tất cả thế giới, cho mọi người, đặc biệt là những kẻ bé mọn. Đó chính là lý do của sự lạc quan của chúng tôi, có nhiều người trong anh em chúng tôi. Chúng tôi vẫn tươi cười, vẫn làm việc hăng say, hết lòng phục vụ dân Chúa và những người chưa biết Chúa. Chúng tôi hãnh diện và sung sướng nói với những người chúng tôi phục vụ như Thánh Phêrô: anh em thân mến, tuy không thấy Đức Giêsu Kitô, anh em vẫn yêu mến. Tôi chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Vì vậy anh em được trang chứa một niềm vui khôn tả, bởi đã nhận được thành quả của đức tin là ơn cứu độ con người. Hôm nay tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, kỷ niệm 2000 năm sinh nhật của Thánh Phaolô, chúng ta cần phải xét tín sứ mạng đến tới nhân dân ad gentes của chính chúng tôi. Đã có một thời, cách đây khoảng 50 năm, có rất nhiều người ước ao được hiện diện, được rao giảng tin mừng Chúa Giêsu tại các nước xã hội chủ nghĩa như Liên Xô, các nước Đông Âu, Trung Hoa lục địa, mà không được mãn nguyện. Bây giờ chính chúng tôi được hiện diện, được rao giảng tin mừng trong một nước cộng sản. Anh chị em hãy khích lệ chúng tôi rao giảng tình yêu của Thiên Chúa bằng lời nói và hành động cho mọi người, không trừ một ai. Nếu có ai không thích cộng sản, người ấy không nên yêu cầu chúng tôi khích bác họ. Chúa chỉ đòi hỏi chúng tôi can đảm nói sự thật khi cần, dù phải trả giá bằng mạng sống. Chúng tôi không thể vừa căm ghét người khác vừa rao giảng tin mừng tình yêu cho họ, vì như thế là tự mâu thuẫn. Những người ngoại giáo mới thuộc thời đại chúng ta, trong đó có người cộng sản, cũng là một trong những đối tượng mà Thiên Chúa muốn chinh phục bằng tình yêu. Có người sẽ nói rằng đó là ảo tưởng, là điều không thể được. giống như việc bà Elizabeth, vợ của thầy tư tế Zacharia, sẽ sinh con trai, tuy tuổi đã già. Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể được. Sứ thần của Chúa đã nói với Zacharia, ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan ngày con trẻ chào đời. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong lá thư gửi cho giáo hội tại Trung Hoa đã biểu lộ niềm hy vọng lớn lao do tin vào Chúa Giêsu phục sinh. Ngài đã mạnh dạn nói với mọi người trong giáo hội, không phân biệt phe phái, kêu gọi mọi người hãy hợp nhất, hãy một lòng một ý loan báo tin mừng Chúa Kitô. Không phải Đức Thánh Cha không biết những khó khăn, những bất hại mà nhiều người trong giáo hội hầm trú đã chịu đựng. Tại đền thờ Thánh Phaolô hôm nay, chúng tôi nghe tiếng thúc giục của vị tông đồ dân ngoại. Hãy mạnh dạn loan báo Chúa Kitô, đừng sợ, hãy mở toang mọi cánh cửa cho Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Chuyện Tử Tế với Mai Hương. Trưởng thành trong nhân cách. Đây là đề tài của Chuyện Tử Tế từng ngày của chúng tôi. Thưa quý vị, các bạn thân mến, trưởng thành đối với con người không phải là một đức tính trong nhiều đức tính làm nên nhân cách, mà chính là sự hài hòa của tất cả những gì cấu thành nhân cách. Một nhà bác học không đương nhiên là một người trưởng thành nếu sự thông minh của ông chưa hài hòa với ý chí hướng thiện của ông. Một nhà chính trị tài ba cũng không đương nhiên là một người trưởng thành nếu ông chỉ dùng tài trí của ông để đề ra những chương trình độc ác mà không màng đến những đòi hỏi luân lý. Tài trí mà không có lương tâm chỉ là hủy hoại của tâm hồn. Lịch sử đã cho chúng ta thấy không biết bao nhiêu sự hủy hoại mà một tài trí không có lương tâm đã tạo ra cho nhân loại. Năm 1992, chuyên gia tâm lý người Tây Ban Nha là ông Enrique Rojas đã cho ấn hành một cuốn sách có tựa đề Con Người Nông Nổi. Thập niên 80, thế giới như được báo động về cách ăn uống. Thị trường đầy dẫy những sản phẩm như cà phê không có chất caffeine, bia không có alcohol, bơ không có cholesterol, đường không có chất đường, muối cũng chẳng có chất muối, vân vân. Tác giả Enrique Rojas so sánh hạng người nông nổi với các thứ sản phẩm trên đây. Họ là hạng người nông nổi không có thực chất. Cái thực chất của con người là nhân cách dường như bị cất đi hay giảm bớt đi. Họ chỉ có cái vỏ bọc của một con người, nhưng bên trong thì trống rỗng. Tác giả mô tả con người nông nổi ấy như sau: dửng dưng trước những giá trị siêu việt, không đeo đuổi một giá trị nào khác hơn tiền bạc, quyền hành, danh vọng, lạc thú. con người nông nổi ấy sống trong thế giới của thông tin. Họ khao khát biết tất cả mọi sự. Họ cũng có thể có rất nhiều kiến thức, nhưng họ lại không bao giờ chấp nhận chân lý tuyệt đối. Họ muốn biết mọi sự không phải để canh tân và sống tốt đẹp hơn, mà biết chỉ để biết. Chỉ biết chạy theo tiền của, quyền bính, danh vọng, lạc thú. Con người nông nổi của thời đại không màng đến điều làm nên giá trị đích thực và nhân cách của con người, nghĩa là điều làm cho con người thực sự là người. Tiêu thụ, thụ hưởng, tháo thứ và tương đối hóa mọi sự, đó là bốn đặc điểm của con người nông nổi. Cuộc sống đối với họ là một chuỗi của những trống rỗng mà con người cố gắng lấp đầy một cách vô vọng. Càng cố gắng lấp đầy bằng những phù phiếm, cuộc sống càng như một lỗ hổng càng ngày càng mở lớn. Con người nông nổi là một con người không có điểm quy tựa. Đối lại với mỗi người nông nổi ấy, tác giả Enrique Rojas đề ra mỗi người vững chãi. Trong khi con người nông nổi đi tìm kiếm tất cả mọi sự ngoại trừ điều thiết yếu làm cho con người nên người hơn, thì con người vững chãi chỉ đeo đuổi một giá trị duy nhất trong cuộc sống, đó là đạt được sự sung mãn của nhân cách. Trong cụ thể, mỗi người vững chãi tìm kiếm và xây dựng điều làm nên giá trị đích thực của con người. Dù cuộc đời có trôi nổi, dù có gặp sóng gió, con người vững chãi vẫn bình tâm trong sự đeo đuổi những gì làm cho mình được nên người hơn. Trong xã hội mà tiền bạc, quyền bính, danh vọng được xem như những giá trị cao nhất trong cuộc sống, người ta chỉ còn phân loại con người thành hai hạng: đẹp và xấu, thông minh và đần độn, giàu và nghèo. Thật ra, nếu con người chỉ được đánh giá dựa trên những gì làm cho con người nên người hơn, thì rốt cuộc chỉ có một sự phân loại có giá trị là quảng đại và ích kỷ mà thôi. Lịch sử của thế giới không ngừng được dệt nên bởi hai hạng người ấy. Một bên là những con người cố gắng xây dựng bằng lòng quảng đại, một bên là những con người chỉ biết hủy hoại vì chạy theo cái tôi của mình. Một người có thể là người nghèo hèn và đần độn nhất thế giới, nhưng với lòng quảng đại, người đó sẽ là người giàu có nhất, bởi vì người đó biết vượt qua chính mình để hướng đến những giá trị siêu việt. Trái lại, chứ dẫu có là người thông minh và giàu có nhất trần gian, nhưng nếu giam hãm trong vỏ ốc ích kỷ của mình, con người vẫn sẽ chỉ là một người nô lệ. Nỗi khốn khổ lớn nhất của con người nô lệ này chính là không biết mình đang là nô lệ. Bị giam giữ trong bao nhiêu xiềng xích và trêu lê kiếp sống đọa đày, mà vẫn huênh hoang trong kiếp đọa đày của mình, đó là thân phận bi đát nhất của kẻ sống ích kỷ. Trưởng thành chính là đi từ ích kỷ đến quảng đại. Trong ngôn ngữ của Thánh Phaolô, trưởng thành là đi từ con nít đến người lớn. Trong thư gửi cho các tín hữu Corinto, Thánh Nhân viết về tiến trình trưởng thành của Ngài như sau: khi tôi còn con nít, tôi nói năng như con nít, suy nghĩ như con nít và lý luận như con nít. Nhưng khi tôi trở thành người lớn, tôi từ bỏ những kiểu cách của con nít. Cũng trong lá thư đó, Ngài khuyên các tín hữu như sau: anh em thân mến, anh em đừng phán đoán như con nít. Dĩ nhiên, ở đây chúng ta cần phải phân biệt cách cư xử của con nít mà Thánh Phaolô kêu gọi từ bỏ với tâm tình trẻ thơ mà Chúa Giêsu đề cao. Chúa Giêsu đã xem tâm tình của trẻ thơ như một điều kiện để được vào nước trời, Ngài nói, nếu anh em không nên giống trẻ thơ, anh em sẽ không được vào nước trời. Nên giống trẻ thơ, được Kinh sư hiểu ở đây, chính là sống trong trắng, đơn sơ, khiêm tốn, chân thành, tín thác. Được hiểu như thế thì tuổi thơ cũng đồng nghĩa với trưởng thành đích thực. Thật thế, con người càng trưởng thành, càng sống trong trắng, đơn sơ, khiêm tốn, chân thành. Gian manh, lừa bịp, độc ác, bất khoan nhượng, độc tài, có thể là trò của người lớn, nhưng không phải là cung cách của người trưởng thành. Lớn trong tuổi tác, lớn trong tài trí, lớn trong địa vị, và nhất là lớn trong quyền hành không đương nhiên là người trưởng thành. Chúa Giê-xu đã không ngừng cảnh cáo các môn đệ của Ngài về nguy cơ của quyền bính và danh vọng. Ngài nói với các ông rằng, ai làm lớn nhất giữa họ phải trở nên người bé mọn nhất để hầu hạ, phục vụ mọi người, cũng như Ngài là đấng không đến để được hầu hạ, nhưng để hầu hạ và phục vụ mọi người. Kẻ lớn nhất trong nước trời càng phải trở nên nhỏ bé nhất để phục vụ mọi người. Chúa Giê-xu không chỉ đưa ra một nghịch lý của tin mừng, Ngài còn bày tỏ chân lý đích thực về con người. Chân lý đó là con người chỉ thực sự lớn lên, nghĩa là trưởng thành hơn trong tư cách làm người, bằng sự quảng đại mà thôi. Càng sống quảng đại, càng hy sinh phục vụ, con người càng lớn lên trong nhân cách. Đây chính là luận lý của trẻ thơ. Càng nhỏ lại trong cung cách phục vụ, con người càng lớn lên trong tư cách làm người. Như vậy, muốn sống tử tế, muốn sống cho ra người hơn, chỉ có một cung cách duy nhất là sống phục vụ, sống quảng đại, sống hy sinh cho tha nhân. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Tân Lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Minh Trí Hải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu các chứng tích khảo cổ liên quan tới nơi sinh của Đức Maria. Đó là Vương cung Thánh đường kính Thánh Anna, thân mẫu Đức Maria, xây trên căn nhà nơi Đức Maria sinh trưởng xưa kia tại Jerusalem. Hôm nay chúng ta tìm hiểu di tích căn nhà của mẹ Maria tại Nazareth và căn nhà của tư tế Zacharia và bà Elizabeth tại làng Ain Karem. Mặc dù có các nghi ngờ của các nhà phê bình, truyền thống Luca cho chúng ta biết về ngôi nhà của mẹ Maria tại Nazareth do các bà con của Đức Trinh Nữ truyền lại. Các cuộc đào bới khảo cổ hồi năm 1955 và 1960 đã xác nhận sự thật này. Việc sùng kính Đức Maria đã bắt đầu tại nơi đây với một nhà giáo hội Domus Ecclesia, tôn kính các di tích của một căn nhà, đặc biệt các hang đá, vựa lúa, bồn nước và cầu thang còn y nguyên như thuở ban đầu. Đó là căn nhà của Đức Maria, nơi Trinh Nữ đã được sứ thần Gabriel truyền tin. Trong hai thế kỷ đầu tiên, nó được trang hoàng với các bức vẽ, các chữ viết trên tường và các bức khảm đa màu. Và ngay từ thế kỷ thứ hai đã được biến thành nơi ban bí tích rửa tội. có một mảnh văn bản Targum Isaiah 55 câu 1 và câu 13 với kiểu chữ viết cổ thuộc thời này nhắc tới giáo ước của Đức Maria, từ đó chảy ra con suối cứu độ là ngôi lời nhập thể. Vào thế kỷ thứ 3, người dân Nazareth xây một hội đường do Thái Kitô trên ngôi nhà này. Toàn vẹn vách tường phía nam và mảnh tường phía đông hướng về phía bắc và bọc phần bằng đá đẽo của cái hang cổ xưa vẫn còn y nguyên. Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy nhiều dấu vết kiến trúc như các đà cửa, các đường viền, các vòm cung, các đầu cột, các đế với lỗ đục để bắt đà ngang và chân cột bàn thờ, nhưng nhất là các biểu tượng và chữ viết trên tường liên quan tới Đức Maria. Nổi tiếng nhất là chữ bạch trên tường bằng tiếng Hy Lạp Kyrie Maria, hãy mừng vui lên hỡi Maria, và chứng từ của một nữ tín hữu hành hương cho biết bà đã viết tên mình dưới nơi thánh của Đức Maria và đã tôn kính ảnh của mẹ. Vào năm 430, các người Byzantine cũng đến Nazareth, ỷ lại có sắc lệnh nào đó của hoàng đế nên họ giành lấy hội đường của người Do Thái Kitô, rồi phá hủy bình địa và dùng các chất liệu để xây nền của vương cung thánh đường Byzantine. Họ chỉ giữ lại các hang đá và bức tường phía nam mà họ phá phần trên để làm nền. Ở mạn đông họ xây cung thánh và xây thêm hai gian dọc nữa, bọc cả hang đá vào bên trong gian phía bắc. Đây là nhà thờ mà nhiều tín hữu Kitô hành hương đã thăm viếng, như nhà của Đức Maria, nơi sứ thần Gabriel đã truyền tin cho Đức Mẹ và ngôi lời nhập thể làm người. Chẳng hạn như một tín hữu vô danh thành Piacenza, Aculfo, Beda, vị đáng kính, vân vân. Vào năm 1730, các cha dòng Francisco xây chồng lên trên nơi truyền thống cho biết là hang đá truyền tin, một nhà thờ khiêm tốn, tồn tại cho đến năm 1955. Lợi dụng dịp phá nhà thờ này để xây một vương cung thánh đường mới, Linh Mục Bagatti đã hướng dẫn các cuộc đào bới khảo cổ bên dưới ngôi nhà thờ này. Cha đã tìm thấy dấu tích của ba đền thờ chồng lên nhau. Thứ nhất là một đền thờ thuộc thế kỷ thứ ba, nơi các Kitô hữu sùng kính như là nơi xảy ra biến cố truyền tin cho Đức Maria dựa trên truyền thống được truyền lại. Mặc dù có hai thế kỷ cách quãng giữa việc xây nhà thờ và biến cố truyền tin như kể trong các phúc âm. Thật thế, vào năm 249, dưới thời bắt đạo của Hoàng đế Decio, Phó tế Canon tự giới thiệu mình là người Nazareth và là bà con của Đức Giêsu Kitô. Kiểu kiến trúc của nhà thờ này giống hội đường Do Thái thời đó. Nhà thờ thứ hai là nhà thờ do người Byzantine xây hồi thế kỷ thứ năm, gồm ba gian dọc, với phần đại điện phía trước gồm sân rộng hình chữ nhật, chung quanh có trang hoàng bằng các hàng cột. Dọc bên phải nhà thờ là di tích của một tu viện với nền có các bức khảm đá màu. Nhà thờ này bị người Ba Tư phá hủy trong cuộc xâm lăng thánh địa năm 614. Thứ ba là một nhà thờ do các thập tự quân xây vào năm 1100, ít lâu sau khi đánh chiếm thành Jerusalem, khi ông Tancred cai trị toàn vùng này. Chính vào thời đó, Nazareth trở thành nơi ở của giám mục vùng Galilea. Thành phố Nazareth khi thì do người Hồi cai trị, khi thì do người Kitô cai trị. Vua Thánh Louis của Pháp đã có thể viếng thăm Nazareth vào năm 1252, nhưng vào năm 1263, nhà thờ này bị tàn phá bình địa. Ở phía bắc ngôi nhà thờ thập tự quân này, các cha dòng Francisco đã tìm thấy nền đá của làng Nazareth thời Chúa Giêsu xưa kia. Người ta đã tìm thấy nhiều di tích của cuộc sống nông nghiệp như các máy ép nho để làm rượu, hay ép trái ô liu để làm dầu, các hang đá tự nhiên hay do người dân đào sâu trong vách đá dùng làm nơi chứa các vải, các vựa lúa mì hay chuồng cho thú vật. Tất cả vùng này nằm ở trên một ngọn đồi, một phía có vách đá cao thẳng đứng, nơi dân làng Nazareth phẫn nộ đã muốn xô Chúa Giêsu xuống. Trong lần người về giảng dạy tại hội đường Nazareth, như Thánh Luca trình thuật trong chương 4. Truyền thống Luca cũng như truyền thống tư tế gắn liền Đức Maria với một vùng miền Judea tên là Orini, bao gồm một vùng núi tam giác nằm giữa Jerusalem và hai thung lũng Es-Sara và Es-Sikla, có làng Ain Karem ở giữa. Trong vùng đất mà các Rabbi định nghĩa là trong lành, trinh nguyên và hiếu khách này, bà Elizabeth thuộc dòng tộc Aaron, bà con của Đức Maria, đã mua một nhà nghỉ mát, nơi bà đã sống kín ẩn 5 tháng sau khi thụ thai Gioan Tẩy Giả, để cảm tạ Thiên Chúa đã giải thoát mình và chồng là Tư Tế Zacharia khỏi nỗi hổ nhục không có con. Ngoài ra ở đây cũng còn có một hang đá mà theo tác phẩm Mạo Thư Tiền Phúc Âm Giacôbê, chương 22 câu 3, đã tự động mở ra để cho bà Elizabeth và con thơ là Gioan Tẩy Giả vào trú ẩn, hầu thoát khỏi tay những người do vua Herode sai đi truy lùng các trẻ em Bethlehem để giết. Ở dưới chân đồi Tư Tế Zacharia có một căn nhà, nơi Đức Maria, hòm bia Thiên Chúa, sẽ đến viếng thăm bà Elizabeth và chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa đã nâng cao các Anawim, những người khiêm hạ, và hạ nhục những kẻ kiêu căng quyền thế. Ở đây các cuộc đào bới khảo cổ cũng cung cấp cho chúng ta các chứng tích gây kinh ngạc. Vào năm 1937, Linh Mục Bagatti dòng Francisco đã tìm thấy một căn nhà thời Roma ở bên dưới hầm của nhà thờ thăm viếng mới hiện nay, với một máy ép nho hay ô liu, một giếng đào trong đá, các mộ Hy Lạp, nhiều đồng tiền thời hoàng đế Nero và Constantino, và rất nhiều đồ sành thời đế quốc Roma. Cái giếng nằm trong một hang đá mà theo lời truyền tụng đã được soi sáng lên một cách lạ lùng để cho hai mẹ con bà Elizabeth vào ẩn trốn. Các cuộc đào bới tình cờ trên căn nhà của Tư Tế Zacharia hồi năm 1885 và trong các năm 1941 đến 1942 do Linh Mục Sale hướng dẫn đã đưa ra ánh sáng một Domus Ecclesia, tức một căn nhà giáo hội nơi các tín hữu Kitô tụ tập nhau để làm việc phụng tự. Căn nhà này đã dùng cái hang nơi Thánh Gioan Tiền Hô sinh ra và nhiều dụng cụ của một căn nhà thời Roma nằm bên dưới hành lang có cột hiện nay. Trong đó có một máy ép, các bồn chứa nước và các mộ thời Roma, trong đó có một mộ kép. Chính tại các nơi thánh này, tín hữu Do Thái Kitô tưởng niệm 3 nhân vật là bà Elizabeth, Thánh Gioan Tẩy Giả và Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu. Nhưng từ năm 135, Hoàng đế Adriano thay thế vào đó bằng 3 vị thần Hy Lạp là nữ thần Smyrna, nam thần Adone và nữ thần Venere Netna. Nữ thần Smyrna thụ thai con trai một cách bất bình thường, tìm đến trú ẩn trong vườn của nữ thần Venere bằng cách ở bên trong một cây đào kim nhưỡng trong 5 tháng. Cây đào kim nhưỡng này khóc nước mắt cay đắng của nàng. Được nữ thần Venere là thần sinh nở che chở, nữ thần Smyrna sinh hạ một con trai là Adone, mà nữ thần Proserpina và con heo rừng muốn sát hại. Thế là nảy sinh ra tranh chấp giữa nữ thần của sự sống và nữ thần của sự chết. Sau cùng hai nữ thần chấp thuận giàn xếp với nhau để cho Adone sống trong Sheol, tức âm phủ suốt mùa đông, và trong các mùa còn lại sống với nữ thần Venere. Nữ thần Venere than khóc Adone trong thời gian Adone biến mất. Các lễ nghi khóc than được cử hành trong 3 ngày. Ngày thứ nhất, trong nhà của Adone, người ta làm cho vườn nở hoa rồi ném hoa cùng các mảnh tượng của Adone xuống biển. Ngày thứ hai, trong hang đá của Adone, người ta chờ đợi tứ chi và đầu bị chém của Adone, trong khi thành viên các hiệp hội thờ kính thần Adone thì than khóc bên cạnh tượng của nữ thần Venere. Ngày thứ ba, tất cả mọi người đều vào sân của nơi cử hành các lễ nghi và mừng sự sống lại của thần Thảo Mộc. Để cử hành lễ nghi tống táng này tại Ain Karem, Hoàng đế Adriano cũng phải cho làm một cánh rừng thánh thiêng trên núi Orini, nhà của thần Adone, 2 cái hang và sân hành lễ trên các bức tường cũ của nhà Tư Tế Zacharia. Thật thế, Linh Mục Sale đã tìm thấy nhiều di tích Roma thuộc các thế kỷ thứ 3 và thứ 4, thuộc các dinh thự do Hoàng đế Adriano cho xây cất. Từ thời Hoàng đế Constantino, tức từ đầu thế kỷ thứ 4 trở về sau, các dinh thự ngoại giáo này biến mất và người ta trở lại với các di tích Do Thái Kitô cổ xưa. người ta phá bỏ các cánh rừng của nữ thần Venere và nữ thần Proserpina trên núi Orini, để trở lại với căn nhà nghỉ mát đồng quê của bà Elizabeth. Cái hang được bọc đá và trang hoàng với các bức vẽ và đầy các chữ gạch trên tường do các tín hữu đến hành hương kính viếng viết lên. Giếng nước được điều hòa trở lại với tường vây bọc và một mương dẫn nước nối liền với bể nước ở bên ngoài hầm nhà thờ. Đằng trước hang đá, để duy trì căn nhà Roma, người ta xây một nhà thờ nhỏ, bên trên có giữ hòn đá ẩn nấp, tưởng niệm tảng đá ẩn trốn. Từ sự tích, cái hang tự động mở ra để cho hai mẹ con bà Elizabeth vào trốn tránh sự truy lùng của vua Herode. Chính nơi đây khi tham dự các lễ nghi phụng vụ, tín hữu lấy bánh và đất được chúc lành. Đối với các xây cất của hoàng đế Adriano trong căn nhà của tư tế Zacharia, các phản ứng của tín hữu còn triệt để hơn nữa. Họ phá hủy hoàn toàn nhà của thần Adone và vườn của thần, và xây hai nhà nguyện trên chỗ trước kia là phòng để xác Adone, hang đá và sân nơi cử hành lễ nghi Adone sống lại. Nhà nguyện của các vị tử đạo được trang hoàng bằng một bức khảm đá màu tuyệt đẹp, có lẽ để kính thủ cấp của Thánh Gioan Tẩy Giả, và nhà nguyện phía nam có nhiều bức khảm đá màu với các biểu tượng của sự hiển vinh. Người ta có thói quen cử hành ba thánh lễ trong nhà nguyện này để kính Thánh Elizabeth, Thánh Gioan Tẩy Giả và Đức Maria, là đấng khiến cho hạt giống, mùa gặt và nho được phong phú. Nghĩa là ba thần ngoại giáo do hoàng đế Adriano áp đặt lại được thay thế bằng ba nhân vật Do Thái Kitô, là bà Elizabeth thay nữ thần Smyrna, Thánh Gioan Tẩy Giả thay thần Adone và Đức Maria thay nữ thần Venere sinh sôi nảy nở, để tưởng nhớ các vị trong căn nhà ẩn náu, trong hang đá Orini và trong căn nhà của tư tế Zacharia, nơi Gioan Tẩy Giả đã sinh ra và nơi Đức Maria đã đến viếng thăm và trợ giúp bà Elizabeth cho tới ngày bà sinh con.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Hồi đó, cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài tại một quốc gia nhỏ bé ở Phi Châu. Các làng mạc bị bọn phiến quân bao vây. Họ đốt phá nhà cửa, cướp bóc dân chúng, khiến cho nhiều người phải lẩn trốn vào miền rừng núi để thoát thân. Sau những ngày lẩn trốn cạn hết lương thực, một người kia lén lút lần mò về làng, tìm đến người bà con xin vay mượn ít gạo. Ông ta dẫn theo con chó săn, tay cầm đèn, phòng hờ khi phải trở về lúc trời tối. Ngoài lương thực cần thiết, ông còn được thân nhân tặng cho con bê vừa mới đầy tháng. Đến xế chiều, ông ta ẵm bê con trên tay, dẫn chó chạy trước, tay cầm đèn quay gót trở về nơi trú ẩn gần núi. Trên đường về, ông ta phải đi ngang qua một khu rừng. Khi tới gần một dòng suối nước chảy mạnh, không biết vì lý do nào, con bê trở nên sợ hãi, vùng vẫy, rồi nhảy vọt khỏi tay ông, biến mất đâu sau bụi cây. Ông ta cùng với con chó săn chạy khắp nơi tìm bê con, nhưng không thấy. Sau cùng, ông đành để mất bê con rồi tiến bước. Đang lúc cẩn thận bước trên cái cầu cây nhỏ, đưa mắt nhìn xuống dòng suối nước chảy xiết, ông nhận ra con bê bé nhỏ đã trượt chân chết đuối trong nước. Ông buồn bã dẫn con chó qua cầu và tiếp tục bước mau. Đi được một quãng, ông ta lại nhận thấy bước đi lảo đảo của con chó. Ông dừng lại xem có chuyện gì không hay xảy ra cho nó. Thì ra, nó đã bị rắn độc mổ vào trên mũi trong lúc chạy đi tìm kiếm bê con. Một lúc sau, con chó trung thành của ông cũng chết gục bên đường. Ông đau lòng chôn vùi con chó dưới đống lá bên cạnh một gốc cây lớn, rồi tay cầm đèn tiến bước với tâm hồn nặng trĩu. Vừa đi, ông vừa lẩm bẩm than trách, sao Chúa xử tệ với ông như vậy? Bê con bị chết đuối. Con chó là như bạn đường trung thành nhất của ông từ mấy năm nay cũng chết rồi. Chỉ còn lại bị gạo trên vai, xem ra mỗi bước đi càng thêm nặng nề. Tiến sâu hơn vào trong rừng, bóng đêm lại càng thêm dày đặc. Bấy giờ, ông thấy cần phải thắp đèn cho khỏi trượt chân vấp ngã. Sờ hết túi áo lẫn túi quần, ông vẫn không tìm ra cái bật lửa đâu cả. Có lẽ ông đã đánh rớt nó trong khi tất tưởi chạy theo con chó đi tìm bê con bị thất lạc. Thế là ông ta đành phải dừng chân nghỉ bước ngay giữa chốn rừng sâu với những đe dọa của thú dữ. Đưa mắt nhìn quanh quẩn, ông thấy trên một thân cây to lớn có những cành lá chi chít như đã được kết lại thành cái võng, có thể làm nơi trú ẩn qua đêm khỏi nanh vuốt của thú dữ. Sau khi đã cẩn thận giấu bị gạo trong một bụi cây rậm, ông trèo lên cành cây nằm nghỉ. Sáng hôm sau, ông giật mình thức giấc vì tiếng chim hót và những tia nắng bình minh rọi chiếu qua các cành cây kẽ lá. Ông vội tuột xuống khỏi cành cây, đi tìm lại bao gạo và tiếp tục con đường trở về nơi trú ẩn trên núi. Trên đoạn đường còn lại, ông không còn gặp xui xẻo gì hơn nữa. Thấy bóng dáng ông, mấy người bạn cùng trốn trong hang động chạy ra đón. Họ vui mừng vì thấy ông trở lại bình an. Họ tưởng rằng ông đã phải bỏ xác lại trong rừng rồi. Bởi vì tối hôm trước đó, quân địch lục soát cả khu rừng và các nhà gần bìa rừng. Đi tới đâu, họ đều phá phách và sát hại tới đó. Nghe vậy, ông ta mới hoàn hồn như tỉnh lại sau giấc mơ. Bấy giờ ông mới bắt đầu hiểu cái may mắn mà ông vẫn thầm nghĩ là rủi ro. Thật vậy, giả như bê con và con chó còn sống, chúng đã kêu bê bê hoặc sủa vang lên khi đánh hơi bước chân của thù địch, và chắc hẳn họ đã khám phá ra nơi trú ẩn của ông. Và nữa, nếu như đèn ông được thắp sáng, địch thù lại càng dễ theo dõi đường đi nước bước của ông hơn. Thử hỏi, ai đã có thể che chở và cứu mạng sống ông khỏi tay bọn phiến quân, nếu không phải là chính Thiên Chúa đã bịt mắt họ để cứu mạng sống ông qua những gian nan rủi ro mà ông đã lẩm bẩm phiền trách Chúa là bất công và không quan tâm đến ông. Kính thưa quý vị và các bạn, tại sao Thiên Chúa lại cho phép xảy ra nhiều đau khổ và bất công như vậy? Đó là câu hỏi mà có lẽ mỗi người trong chúng ta cũng đã có lần thắc mắc tự hỏi. Nhưng thực ra, Thiên Chúa không tạo ra đau khổ, cũng không đối xử bất công với ai cả. Bởi vì Ngài là tình yêu thương và luôn đối xử công minh chính trực với tất cả mọi người. Ngài là sự công bằng vô biên. Nhiều lúc, chúng ta có cảm tưởng như Thiên Chúa không lắng nghe lời chúng ta khẩn khoản kêu xin, và chúng ta than phiền vì không được Thiên Chúa nhận lời. Có lẽ là vì chúng ta quên rằng, cầu nguyện không phải là xin Chúa làm theo ý chúng ta, nhưng là đặt chúng ta trong tư cách và trong thái độ nội tâm sẵn sàng thực thi thánh ý Chúa, cả khi chương trình của Ngài là một điều bí ẩn, vượt trên sự hiểu biết hẹp hòi và cái nhìn quá thiển cận của chúng ta. Lạy Chúa, nếu không được Chúa chỉ bảo soi dẫn, chúng con sẽ không bao giờ hiểu được hạnh phúc là gì, và đâu là con đường dẫn tới hạnh phúc chân thật. Lạy Chúa, chính Chúa đã tạo dựng nên chúng con. Chúa thấu tỏ mọi đường đi nước bước của chúng con. Chỉ có Chúa mới có thể đi sâu vào trong tâm hồn mỗi người, và nhìn thấy rõ tương lai của chúng con. Xin chiếu rọi ánh sáng của Chúa trong tâm hồn chúng con. Xin mở mắt đức tin để chúng con nhận ra đường lối quan phòng đầy khôn ngoan của Chúa và tin tưởng bước đi với tâm tình con thơ phó thác trong bàn tay dìu dắt, che chở đầy tình thương của Chúa. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.